người Việt chúng ta hầu như ai cũng say mê cải lương. Có những vở cải lương đã đi sâu vào lòng mọi người, nhân vật trong vở hát bước cả vào đời sống quần chúng. Những đào kép cải lương tài danh luôn nhận được sự yêu quý, ngưỡng mộ và sống mãi trong lòng khán thính giả. Để có thể hiểu rõ hơn về nguồn gốc của cải lương và lịch sử phát triển của nó, hôm nay VNCB xin giới thiệu với quý vị phần trích đoạn trong tác phẩm nghiên cứu Hồi ký 50 năm mê hát của cố tác giả Vương Hồng Sển qua giọng đọc của Tuyết Nga.
Đã mấy thu rồi ai nhớ chăng, ra đi từ cuộc chiến chưa tàn. Quê mình nước mắt đông đầy quá, bao nỗi nhục hờn.
Hát cải lương là đứa con chơi ác, con tập tàn. Đỉnh ngộ có thừa vì cha là các ông đồ đời xưa sót lại làm nghề viết báo, văn nhân mà thuở ấy gọi là chủ bút, viết nhật trình. Ngoan ngoãn, duyên dáng, bởi bào thai do mẹ là người bình dân gốc miền Nam nên cải lương nhạy hiểu, sáng láng và bắt chước mau, ăn cắp giỏi những gì mình tự thấy êm tai và vui mắt, phát sinh từ hát bội mà không giống hát bội. Máu huyết do âm nhạc cung cấp mà đi xa đường hơn âm nhạc. Cho nên có thể nói, hát cải lương là âm nhạc bước tới mãi mãi, không bao giờ dừng chân và biết mỏi mệt. Tội một cái là vì chưng con không khai sanh, nay lớn khôn muốn lập bộ đời để ăn gia tài, khiến gặp nhiều bối rối. Một người trong nghề kéo theo một số nhân chứng sống thời đó nói rằng, phong trào ca kịch có tên là cải lương đã đâm manh nha từ năm 1916. Tuy nói làm vậy, nhưng truyền khẩu, tức nói miệng, chớ không dựng chứng cớ theo giấy tờ, trình bằng trình cớ chính xác trước tòa án công chúng. Phàm nói không chưa đủ và không có giấy tờ chứng minh thì phải đánh dấu hỏi, còn ngờ hoặc chờ hậu cứu. Một số học giả khác dựa vào luận án thi tiến sĩ của một học giả kim nhạc sĩ trứ danh là Trần Văn Khê, thì định khai sanh cải lương vào năm 1918. Tuy nói vậy, nhưng không dựng chứng ra đầy đủ. Nếu cần, xin tìm xem bài Nhân bàn về nguồn gốc của cải lương, thử xét lại một phương pháp sử học của Huân Phong trong tuần báo Hòa Đồng số 88 ngày 12 tháng 11 năm 1966. Nhưng như đã nói, bởi con không cha, nên mạnh ai muốn khai tên cha mẹ và khai năm sinh tháng đẻ làm sao cũng được. Riêng tôi, một lần nữa tôi xin thanh minh, không là học giả hay khảo cứu gia chút nào. Tôi xin đóng vai nhân chứng già, biết làm sao nói lầm vậy, biết bao nhiêu nói bấy nhiêu, và trước dư luận bá tánh, tôi khai rằng, vào năm 1916 cho tới năm 1918, nghiệp cầm ca trong Nam, vỏn vẹn có những tài liệu tôi biết được và sưu tầm được sau đây. 34 bài đúng đắn, cổ phong, giọng nhà nho, do Phụng Hoàng Sang dạy đờn tranh, nhà in Phát Toán, in lần thứ tư thành tập, ngoài đề Janvier 1910, trong đề Décembre 1909. Có lẽ sách cũ nên in bìa lại, và tập bài ca này là cổ nhất. Trước đó, tôi không gặp tập nào xưa hơn tập này. 18 bài ca đề Lục Tài Tử, ngày in đề 12 tháng 6 năm 1915, lần thứ nhất, Đặng Tiền Nhiều, Đinh Thái Sơn. 24 bài ca đề Thập Tài Tử, ngày in đề 15 tháng 6 năm 1915, lần thứ nhất, Đặng Đắc Lợi, Đinh Thái Sơn. 21 bài ca đề Tứ Tài Tử, ngày in đề 16 tháng 6 năm 1915, lần thứ nhất, Đặng Nhiều Hơn, Đinh Thái Sơn. 19 bài ca đề Bác Tài Tử, ngày in đề 29 tháng 8 năm 1915, bài ca mới, chủ bút Nguyễn Tùng Bá, xuất bản Đinh Thái Sơn. Còn một mớ nữa, như bản đờn kìm Nguyễn Tùng Bá, tập bài ca Mạnh Tự Trương Duy Toản và tập bài ca Thuần Đức Nguyễn Hữu Hậu, tôi đã làm mất kỳ chạy loạn năm 1946-47, nên không trình ra đây được. Tôi xin khai thêm là không có cuốn nào xưa hơn những cuốn kể trên, và nội 116 bài liệt kê trên, cho phép tôi nói rằng, cho tới năm 1916-17-18, miền Nam chỉ biết ca khơi khơi và chưa có ca ra bộ. Phải đợi từ gần dứt chiến tranh bên Pháp quốc, tiền bạc trong xứ Đông Dương bị rút rỉa đã ba phen quốc trái. Đến kỳ thứ tư, dưới chế độ toàn quyền Albert Sao, dân được nới rộng cho lập hội hè hát sướng, nên các chủ bút, ký giả, văn nhân thân hào tụ tập nhau lại, như huyện của Bùi Quang Chiêu, Đốc Phủ Bảy, Hồ Văn Trung, Nguyễn Viên Kiều, Nguyễn Chánh Sắc, Nguyễn Tử Thức, Nguyễn Thành Phương, Đặng Thúc Liên, v.v. Bèn chia nhau các vai tuồng và lên sân khấu lần đầu, hát quyên tiền quốc trái giúp Pháp đánh giặc chống Đức quốc. Vì chưng thiện chí có thừa, nhưng các người này không phải hết thảy đều thiện nghệ về hát bội. Nên họ bèn canh cải, chế biến, một mặt dùng xiêm y hóa trang theo cũ, lúc ấy để thầy Bá Đa Lộc mang bộ lễ phục áo tím của giám mục Đạo Đa Tô lên sân khấu đã là cải lương lắm. Một mặt khác họ nói lối chớ, không hát nam hát khách, cho nên mới có danh từ hát bộ từ đây. Ngày 16 tháng 11 năm 1918, hát tại nhà hát Tây Sài Gòn, tuồng Gia Long Tổ Quốc, Pháp Việt Nhất Gia. Bắt bén thấy hay hay, từ ngày 16 tháng 11 năm 1918, hát tại nhà hát Tây Sài Gòn, rồi tiếp tục không ngừng, bành trướng không thôi, mở đầu cho nghề mới, lấy nghề đờn và ca ra bộ ra chỉnh đốn, thêm thắt mãi, vừa canh tân vừa cải cách, thậm chí có người không ưa, chê, cải nấu canh lương, nhưng chê ba gì cũng không lại, và con tập tàn vốn mạnh dạn dễ nuôi, nên cải lương thành hình lúc nào cũng không hay biết và mọc ra như nấm đầu mùa. Ở Vĩnh Long, Bụng Liêm, có thầy Phó 12, Tống Hữu Định. Ở Sa Đéc có gánh xiệc Pha Ca ra bộ, rồi cải lương André Lê Văn Thận. Sóc Trăng có gánh thầy thuốc Trần Văn Minh. Mỹ Tho có nhiều gánh, Thợ Cu, Cô Ba Viện, thầy Năm Tú. Chợ Lớn có gánh thầy Mười Vui. Sài Gòn có gánh Tân Thinh, tập tuồng đường Bores, nay là đường Giặc Xa. Long Xuyên có gánh tập Ích Bang, tức Vương Văn Có, vân vân và vân vân. Nhưng quả quyết những gánh này mọc ra ngày nào và rút lui rã gánh ngày nào thì tôi không biết được và xin nhường lời cho nhân chứng khác. Nguồn gốc cải lương. Một lời chót theo tôi hiểu thì cải lương là đứa con cọ vỉa, làm chơi mà hóa thiệt, nhờ hát bội tạo nên hình hài nòng cốt. Nhưng ngày nay và cứ cái đà này, hồn trí sắp và sẽ bị ngoại lai ảnh hưởng và chi phối. Pha nhạc mới, nhạc lạ nhiều quá, không biết chừng nào mới chịu trụ hình và thuần túy lại. Và những điều tôi khai trên đây, tuy với giọng như bỡn cợt, dẫu không trúng cũng cọ bìa, không đúng phong phóc, cũng tròm trèm không xa sự thật cho lắm. Thứ nhất, chuyển ý từ hát bội. Ban đầu vẫn hát dựa theo khuôn khổ cũ, tuồng viết theo truyện Trảm Trịnh Ân, vợ Ngũ Vân Thiệu bị tên, Cao Lũng Vích Thiết Xa, Ngưu Cao Tảo Mộ, Thoại Khanh Châu Tuấn, từ trước đến năm 1918. Kế lại xen tuồng xã hội lối xưa, Vân Tiên Đuôi, Bùi Kiệm Thi Rớt năm 1919 và Mạnh Dạn trong những hồi cục lạc trong truyện Thúy Kiều năm 1922-1923. Thứ hai, tuy lấy ý từ hát bội nhưng đã muốn tách ra riêng. Hát bội tượng trưng nhiều quá và la lối lớn tiếng quá. Trái lại, cải lương ca rỉ rả cho thêm mùi và bắt đầu chưng tranh cảnh như bên nhà hát Tây, cho thêm rôm, thêm lạ mắt. Từ năm phát nguyên, 1916-1917, cho đến năm thành hình 1920-1921. Ca thì giữ đúng âm điệu, theo chữ bản đời xưa, bộ tịch thì cứng còng cứng đơ, y như có lò xo thúc đẩy. Hễ đưa tay mặt thì hạ tay trái, giơ tay tả thì bỏ tay hữu xuống. Khán giả vừa thấy nguôi nguôi gần chán, thì gánh hát lật đật trở lại truyện Tàu.